À, nói chừng nào tôi hết phiền não, tôi hết vô mình, chừng đó tôi ngộ đạo, chừng đó tôi đắc đạo, phải không? Như vậy thì mình biết mình hơn tất cả. Hỏi mình chứ đừng hỏi ai hết, phải không? Như vậy mà có người nào gan để hỏi mình đâu? Cứ chạy hỏi người này, hỏi người kia, tôi tu được không? Tôi tu có thể đắc đạo không? Dần dần mà không chịu nhìn lại coi mình phiền não nhiều ít, sạch được bao nhiêu rồi. Nếu quý vị đến bao giờ ai chửi không dạng, cho cái gì quý cũng không mừng, thì lúc đó quý vị chuẩn bị đắc đạo đó. Còn cái còn giận còn mừng đó thì chắc còn xa, đạo nó còn ở xa lắm. Hiểu vậy thì cái tu hành nó sẽ không có bao giờ lạc, không có bao giờ bị cái tà pháp nó lôi cuốn mình được. Đó là tôi chỉ cho quý vị hiểu rõ cái chỗ đó. Đạt Ma vui vẻ vâng lời dạy. Một hôm ông trưởng giả dẫn một đứa con đến yết kiến ngài. Trưởng giả thưa: thằng con tôi đây tên là Tư Đa, từ khi sanh ra cho đến giờ được 20 tuổi rồi, mà bàn tay trái vẫn nắm chặt lại chưa từng mở ra. Xin tôn giả từ bi nói rõ nhân đời trước của nó cho con hiểu. Ngài nhìn thẳng vào mặt Tư Đa rồi đưa tay bảo: trả hạt châu cho ta, lại cho ta. Tư Đa liền xè tay dâng hạt châu cho ngài. Ông trưởng giả và đồ chúng thấy thế đều ngạc nhiên. Ngài giải thích: thuở quá khứ ta làm vị tỳ kheo, thường được Long Vương thỉnh xuống Long Cung tụng kinh. Khi ấy Tư Đa này cũng theo ta xuất gia, tên là Bà Xá. Một hôm Long Vương thỉnh ta đi tụng kinh, Bà Xá theo làm thị giả. Tụng kinh xong, Long Vương cúng hạt châu đáp lễ, ta nhận trao cho thị giả giữ trong tay. Ta tịch sanh nơi đây vì nhân duyên thầy trò chưa hết nên lại gặp nhau tại hội này. Đó là kể lại một sự tích do cái thời quá khứ của ngài và người đệ tử bây giờ gặp lại. Ông trưởng giả nghe được tiền duyên của con, hoan hỷ cho Tư Đa theo ngài xuất gia. Ngài xét duyên xưa và nay nên hợp hai tên lại, đặt là Bà Xá Tư Đa. Thuở xưa tên Bà Xá, hiện nay tên Tư Đa, hợp lại bốn chữ thành là Bà Xá Tư Đa. Nhận Bà Xá Tư Đa rồi, ngài triệu tập thánh chúng làm lễ truyền giới, vân vân. Sau đó ngài gọi Bà Xá Tư Đa lại bảo: nơi nước này sắp có tai nạn đến cho ta, nhưng tuổi ta đã già yếu, đâu mong lánh thoát làm gì. Ta đã được truyền đại pháp nhãn tạng của Như Lai, nay ta trao lại cho ngươi, ngươi nên phụng trì. Ngươi mau đi khỏi nước này, lấy sự giáo hóa làm nhiệm vụ. Nếu có người nghi ngờ nên trình các y tăng và lê của ta đây làm tin, nghe ta nói kệ. Chánh thuyết tri kiến thời, tri kiến câu thị tâm, đương tâm tức tri kiến tức vu kim. Dịch: chính khi nói tri kiến đều là tâm. À, tri là biết, kiến là thấy. Nói cái thấy biết thì cái thấy biết đó là tâm chứ không gì. Cái điều này các ngài nói không có giấu giếm chút nào hết. Chính tâm tức tri kiến. À, cái tâm này tức là tri kiến tức hiện nay. Thì cái tri kiến là cái hiện giờ, hiện có, chứ không phải đâu hết, không phải từ nơi nào, từ chỗ
xa xôi của ai đó trao cho mình, mà nó là cái hiện tại. Như vậy thì cái bài kệ này chúng ta thấy ngài nói trắng ra cái chỗ chân thật của mỗi người. Như vậy thì không có gì mà gọi là khó thấy, khó hiểu. Và Xá Tư Đa nhận lãnh tu hành, ngay hôm ấy đi nơi khác. Chỗ này chúng ta thấy Ngài biết Ngài sắp có tai nạn, cho nên truyền tâm ấn cho đệ tử rồi, bảo đi. Còn Ngài thì Ngài không đi. Mình bây giờ mà nếu đâu mình biết sắp có tai nạn cho mình thì sao? Thì thôi thì bôn ba mà chạy hết tâm, chứ còn không có bao giờ mà dám chần chờ ở đó nữa. Lúc ấy trong nước Kế Tân có hai người ngoại đạo giỏi pháp quyển thuật, mưu đồ ám sát nhà vua, nhưng còn ngại bại lộ cơ mưu, nên chúng đổi hình tỳ kheo đi làm việc gian ác ấy. Quả nhiên bị quân quan bắt được. Vua Di La Hoạch hay việc này nổi cơn phẫn nộ, ra lệnh triệt hạ chùa chiền, bắt nhốt tăng chúng. Ngoại đạo trá hình làm tăng quốc y rồi để đi vô ám sát nhà vua. Như vậy cho nên nhà vua biết được rồi cái nổi tiếng mình đối với đạo Phật mình quý kính, đối với tăng mình cũng quý kính, mà bây giờ họ đi ám sát mình không tức sao được, phải không? Có lý do mà ông tức quá. Bởi ông tức quá cho nên ông mới tìm tới tổ sư tử. Khi tới tổ sư tử ông mới nói: thầy được không tướng chưa? Ở chỗ khác thì câu hỏi này nó hơi khác một chút. Hỏi thầy được ngũ quẩn giai không chưa, tức là năm quẩn đều không chưa. Đây thì nói vô tướng thì cũng là không đó. Thì Ngài đáp: đã được. Để hỏi đã được thì còn sợ sống chết chăng? Ngài đáp: đã lìa sống chết thì đâu có sợ. Nghĩa là lìa sống chết rồi còn gì nữa mà sợ. Thì ổng nói: chẳng sợ có thể cho ta cái đầu chăng? Ngài đáp: thân chẳng phải cái của ta, huống nữa là đầu. Thân này còn không phải là của ta, huống nữa cái đầu cái giá trị gì cho đâu có tiếng. Thì những cái câu này quý vị thấy, người mà tới cái cảnh đó mà không có một tí sợ hãi thì đó là đắc đạo rồi chứ gì, phải không? Còn mình bây giờ mà nghe hâm cái là đã rúc động rồi, phải không? Do đó cho nên cái đạo mình còn xa xa đó. Tại sao mà mình còn xa đạo? Vì mình còn thương, mình còn ghét, mình còn chấp ngã, chấp nhân, mình còn đủ thứ mong mỏi, sống cho lâu, sống cho dài, hưởng cho nhiều vân vân. Những cái gì mình cũng muốn hết trơn, cho nên nghe nói cái chết là sợ. Còn Ngài thấy thanh không thiệt, mà thanh nó không thiệt cho cái đầu có gì mà tiếc. Đó. Thì như vậy từ cái nó là cho không tiếc, cho nên ông vua ông cầm kiếm ông chặt cái đứt cái đầu. Mà đứt cái đầu rồi thì nghĩa là hai cái lằn sữa trắng nó phun lên, rồi nhà vua cũng đứt luôn cánh tay, rồi sau 7 ngày thì chết. Thì chính mấy cái chỗ này sau này vua Trần Thái Tông ổng có làm bài kệ, tôi nhớ là: tương đầu lâm bạch nhẫn, du như cảm xuân phong, tức là đem cái đầu kề cái kiếm bé giống như là chém gió xuân vậy thôi. Chém gió xuân nhưng mà chém đầu mình. Thì quý vị mới thấy cái người xưa thực tình thấy đạo, thực tình đạt đạo thì đối thanh không có ra gì hết. Còn mình bây giờ chưa có thực tình, nhiều khi nói thì hay lắm, nhưng mà gặp gì ở cái thì sao? Thì bệnh nào tật nấy cũng y nguyên, sợ chết cũng như ai, rồi cũng lo, cũng sợ, cũng la lối, cũng đủ thứ chuyện. Cho nên cái đạo thật với cái đạo chưa thật thì nó khác nhau chỗ đó đó. Mà chúng ta mới tu thì tự nhiên nó chưa phải thật rồi, mới biết mà ra, biết lâu, rồi tập, nó thẳng thấm dần, chừng nào mà thấm được trong xương trong tủy thì chừng đó nó mới là đạt được. Bởi vậy nên khi mà Ngài đã bị chặt đầu, mà đối với Ngài, Ngài có quán có hờn không? Ngài sẵn sàng cho mà, Ngài đâu có quán hờn. Đó là cái ý nghĩa của cái câu chuyện này, để cho quý vị thấy cái người tu mà đến cái chỗ cuối cùng biết cái nghiệp phải trả, nợ trước phải đền, thì các Ngài không có sợ, sẵn sàng trả. Còn mình bây giờ giả sử có cái nợ đâu đời trước mà bây giờ ai tới đòi thì sao? Hẹn hoặc rồi trốn. Hẹn nợ và trốn nợ chứ ít cái sẵn sàng trả nợ lắm, phải không? Còn nếu trả một cách thiệt là buồn, phải không? Buồn chứ không có vui. Đó là cái hiểu chúng ta không có sâu, không có thấu đáo. Thì bữa nay hai cái bài sử này tôi giảng đơn